Tuấn Điệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên.
Áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 dịp Tết 2023.
Nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Bắc Nam sẽ không được tham gia dự án mới.
Người dùng Google quan tâm nhiều đến phục hồi sức khỏe trong năm 2022.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 12, 2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và các đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Vũ Hồng Nam, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Nguyễn Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Ngô Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Bình, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Ngọc Sự, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định phê bình nghiêm khắc đồng chí Bùi Thanh Sơn, yêu cầu đồng chí nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo, khắc phục triệt đề các vi phạm đã được chỉ ra. Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021, khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Vũ Hồng Nam, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Ngô Quyết, Nguyễn Ngọc Sự, đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với tập thể và các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.
Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đồng ý cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp nhân dịp Tết Dương lịch 2023. Theo đó, vào dịp Tết Dương lịch ngày 1 tháng 1 2023, Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức một điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao và một điểm tầm thấp, trong đó một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn, Thành phố Thủ Đức và một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11. Thời gian bắn 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 1 2023.
Theo Viện Vật lý Địa cầu, vào 14 giờ 36 phút 45 giây ngày 27 tháng 12, một trận động đất có độ lớn 4,1 đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 19,072 độ Vĩ Bắc, 104,594 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão. Theo đó, thời gian tăng cường an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước được áp dụng từ ngày 31 tháng 12, 2022 đến hết ngày 2 tháng 1, 2022 và từ ngày 16 tháng 1, 2023 đến hết ngày 28 tháng 1, 2023.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án Thăng Long và Ban Quản lý Dự án 7 đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020, đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Dây. Theo đó, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, đối với các nhà thầu chậm trễ không có khả năng hoàn thành, Ban Quản lý Dự án phải cương quyết xử lý theo đúng quy định hợp đồng, không để ảnh hưởng chung đến tiến độ hoàn thành của toàn dự án.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả nước có hơn 1,5 triệu người có công thuộc diện được tặng quà Tết theo quyết định của Chủ tịch nước, với tổng kinh phí hơn 460 tỷ đồng. Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2023. Mức quà Tết cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được phân theo hai mức là 300.000 đồng một suất và 600.000 đồng một suất.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết tính đến hết tháng 11 năm 2022, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 85,6% về số lượng và 31,39% về giá trị. Qua kênh Internet tăng tương ứng 89,36% và 40,55%. Qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 116,1% và 92,3%. Qua phương thức QR code tăng tương ứng 182,5% và 210,6%. Giao dịch qua POS tăng tương ứng 53,57% và 48,78%. Giao dịch qua ATM tăng tương ứng 13,28% và 14,04%. Đến nay, hầu hết các tổ chức tín dụng đã đang hoặc dự tính xây dựng triển khai chiến lược chuyển đổi số.
Tại hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 của của Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2022 sẽ đạt khoảng 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 22,2% so với kế hoạch 9 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay ngành đạt được. Kết quả ngành thủy sản đạt được trong năm 2022 chính là tiền đề, nền tảng để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá chỉ đạo việc thực hiện chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Từ ngày 6 tháng 1, tức ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2023, ngày 30 tháng Chạp, Hà Nội sẽ tổ chức lại giao thông khu vực quận Hoàn Kiếm để phục vụ chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Quý Mão. Trong thời gian này, xe cộ sẽ không được đi vào phố Hàng Lược, Hàng Dươi, Hàng Khoai, Hàng Mã và Phùng Hưng. Xe của các hộ dân trong khu vực cấm đường để phục vụ tổ chức chợ hoa xuân vẫn được phép đi ra vào có vé của ban tổ chức để quản lý bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây đã đưa ra tuyên bố sẽ tối ưu hóa hơn nữa việc cấp thị thực cho công dân nước ngoài đến Trung Quốc để tiếp tục các hoạt động làm việc hoặc sản xuất kinh doanh, học tập cũng như thăm thân hay đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, tuyên bố không đưa ra thông tin liên quan đến các biện pháp đối với du khách nước ngoài và chỉ lưu ý rằng chính phủ nước này sẽ dần khôi phục hoạt động du lịch nước ngoài cho công dân Trung Quốc.
Thủ tướng Nhật Bản cho biết Nhật Bản sẽ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 du khách từ Trung Quốc đại lục. Yêu cầu trên sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ chấm dứt các yêu cầu kiểm dịch trong nước. Nhật Bản đã nới lỏng các hạn chế đối với hành khách du lịch trong những tháng gần đây. Với động thái trên, khách du lịch từ Trung Quốc sẽ là những du khách duy nhất được yêu cầu thực hiện xét nghiệm COVID-19 khi đến nơi ngoài những người đang có triệu chứng.
Theo cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu, lượng khí đốt rút ra từ các cơ sở lưu trữ ngầm tại các nước châu Âu chỉ là 89.000 mét khối, mức thấp nhất kể từ năm 2011 khi cơ quan này bắt đầu theo dõi, trong khi lượng khí đốt bơm vào là 222 triệu mét khối. Lượng khí đốt bơm vào các cơ sở lưu trữ ngầm vẫn cao hơn 2 lần so với lượng khí đốt rút ra. Lượng khí đốt tiêu thụ tại châu Âu giảm đáng kể và giá khí đốt hạ nhanh do nhiệt độ cao hơn so với bình thường. Dự báo thời tiết tại châu Âu sẽ ấm áp trong tuần này.
Những ngày này, một cơn bão tuyết kéo theo giá rét từ Bắc Cực đã bao trùm những khu vực rộng lớn ở Bắc Mỹ. Tại Mỹ, gió rét và nhiệt độ ở nhiều thành phố giảm sâu tới mức âm 20, âm 30 độ C. Không khí di chuyển từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp tạo ra gió. Bom bão tuyết đã xảy ra khi áp suất trong khối áp thấp giảm nhanh chóng, tạo ra sự chênh lệch lớn giữa áp suất của hai khối không khí, làm cho gió mạnh hơn. Trên toàn nước Mỹ đã ghi nhận 47 trường hợp thiệt mạng vì giá rét, trong đó riêng thành phố Buffalo, bang New York đã có 25 người thiệt mạng, nhiều người chết sau khi mắc kẹt nhiều giờ trong xe ô tô.
Sau khi 5 máy bay không người lái nghi của Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố đẩy nhanh thiết lập đơn vị máy bay không người lái cho quân đội nước này. Tổng thống Hàn Quốc cũng cho rằng quân đội Hàn Quốc đang thiếu tập luyện và thiếu tính sẵn sàng ứng phó. Ông cảm thấy đáng tiếc khi Quốc hội cắt giảm 50% ngân sách chính phủ cho hoạt động chống UAV trong năm 2023 và tuyên bố sẽ nỗ lực thuyết phục cơ quan này tăng chi tiêu.
Trong danh sách các kết quả tìm kiếm của năm, tổng hợp của chủ đề có lượt tìm kiếm cao nhất trong năm 2022 được Google công bố mới đây. Sức khỏe là chủ đề được quan tâm nhiều nhất. Đây là danh sách được Google công bố hàng năm nhằm cung cấp cái nhìn cụ thể hơn về những vấn đề được người dùng mạng Internet quan tâm nhất trong năm. Đáng chú ý, danh sách năm nay vắng bóng hoàn toàn chủ đề COVID-19. Dù chỉ năm ngoái, các chủ đề tiêm chủng và phòng tránh lây nhiễm COVID-19 nằm trong số những vấn đề được quan tâm nhiều nhất.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại trận đấu diễn ra vào tối qua, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng đậm 3-0 trước Malaysia ngay trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2022. Nguyễn Tiến Linh, Quế Ngọc Hải cùng Hoàng Đức đã thay nhau lập công để giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục gieo sầu cho Malaysia. Đây là trận bất bại lần thứ 8 liên tiếp của tuyển Việt Nam trước Malaysia, trong đó có đến 7 chiến thắng. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã vượt qua chính đối thủ để trở lại ngôi đầu của bảng B.
Trước đó vào chiều cùng ngày, đội tuyển Lào tiếp tục phải nếm chai đắng tại AFF Cup 2022 khi để thua 0-2 trước Singapore ngay trên sân nhà. Chiến thắng này giúp đội tuyển Singapore có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đấu tại AFF Cup 2022. Singapore chính là đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Hai đội sẽ đối đầu nhau vào ngày 30 tháng 12 tới đây.
Câu lạc bộ PSV Hà Lan xác nhận đã đồng ý bán Cody Gakpo, cầu thủ tỏa sáng tại World Cup 2022 trong màu áo đội tuyển Hà Lan cho Liverpool với mức phí không được tiết lộ. Thông tin từ đội bóng Hà Lan cho biết, Gapple sẽ ngay lập tức di chuyển sang Anh để hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi ra mắt đội bóng mới Liverpool. Đây có thể xem như thương vụ đáng chú ý đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay khi Gapple vừa trải qua kỳ World Cup thành công với 3 bàn thắng, góp phần giúp đội tuyển Hà Lan vào đến tứ kết.
Theo kênh CBS Sports, Al-Nassr đã đặt lịch kiểm tra y tế cho Cristiano Ronaldo. Đội bóng Ả Rập Xê Út cũng chuẩn bị sẵn nơi ở cho CR7 và dự tính sẽ hoàn tất thương vụ siêu bom tấn này vào tháng 1 2023. Theo nguồn tin của CBS Sports, Al-Nassr vẫn sẵn sàng trao cho Cristiano Ronaldo những đặc quyền trong và ngoài sân cỏ. Đáng chú ý, tiền đạo này sẽ được can thiệp vào việc bổ nhiệm hoặc sa thải huấn luyện viên của đội bóng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Thanh Hương, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống mạnh hơn và mang mưa tới cho nhiều nơi khác của Bắc Bộ. Trong đó, khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Điện Biên sẽ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to. Do có mưa cộng với không khí lạnh nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền Bắc sẽ càng lúc càng giảm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở vùng núi và trung du là khoảng 14 đến 16 độ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ rơi vào khoảng từ 16 đến 18 độ. Đến chiều, không khí lạnh dồn xuống mạnh hơn nên nhiệt miền Bắc sẽ giảm thêm. Thậm chí là đến chiều và tối nay, nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ giảm xuống dưới 16 độ, vùng núi dưới 13 độ. Với miền Trung, dự báo khoảng trưa và chiều nay, không khí lạnh cũng sẽ bắt đầu tác động khiến trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Còn về nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giảm xuống chỉ còn 17 đến 19 độ. Với khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, mưa muộn hơn nên nhiệt độ cao 20 đến 23 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn duy trì 26 đến 30 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay tạm thời chưa chịu tác động của không khí lạnh mới tăng cường. Vì thế thời tiết vẫn khá ổn định với trạng thái ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ ở Tây Nguyên vẫn phổ biến trong khoảng từ 25 đến 28 độ, còn với khu vực Nam Bộ là 29 đến 32 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.